Phần 1B. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này đó là chương 4, cuộc sống thay đổi khi điều tồi tệ xảy ra. Tại sao những điều tồi tệ không phải lúc nào cũng xấu, và sự thay đổi là một thử thách khiến cho mọi việc tốt hơn? Sự thay đổi gây ra ảnh hưởng đáng kể lên tâm lý con người. Với những người hay lo sợ thì đó là sự đe dọa, vì mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Với người luôn tràn đầy hy vọng thì đó là nguồn động viên, vì mọi thứ có thể khá hơn. Với người tự tin thì đó là nguồn cảm hứng, bởi thử thách tồn tại để giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. King Wesley, các bạn biết không, vào thời điểm mà một điều gì đó xảy đến trong đời mà ta cho là xấu, ta thường ngửa mặt lên trời nguyền rủa. Bất kể đấy là tổn thất tài chính, thất vọng trong nghề nghiệp hay kinh doanh, bị kẹt trong một vụ tai nạn, hay thậm chí bị chẩn đoán là có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Phản ứng chung thường là, tại sao lại là tôi đã làm gì để bị thế này? Tuy nhiên, điều ta không nhận ra ngay lúc ấy, nhưng lại có giá trị về sau, chính là những thất bại và thử thách đó. Hay nói chính xác hơn, cách mà chúng ta phản ứng với sự việc đó sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của chúng ta. Làm sao bạn biết chính xác một sự việc nào đó trong cuộc sống là tốt hay xấu? Với một số người, điều gì mang lại niềm vui là tốt, và điều gì gây ra phiền toái là xấu. Nhưng trong trường hợp này, bạn đánh giá thế nào? Kẹo bông gòn đem lại cảm giác vui sướng cho những ai thích nhâm nhi những sợi đường đủ màu rực rỡ, nhưng cũng sẽ gây sâu răng, và do đó đem lại sự đau đớn. Hay sự đau đớn xuất hiện khi người nha sĩ khoan phần răng sâu, vốn bị coi là xấu, nhưng cuối cùng sau khi phần sâu bị loại bỏ, trám lại, thì giúp ta tránh được những cơn đau về sau. Những người khác xem một điều gì là tốt nếu nó đưa họ đến những hy vọng và khát khao. Trái lại, họ nói rằng điều gì đẩy họ về hướng ngược lại, tức là lúc rời xa hy vọng và ước mơ là xấu. Nhưng khi nhìn lại những người như Julio, chúng ta sẽ thấy sự việc được cho là xấu bởi nó đặt dấu chấm hết cho khát khao trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Từ thời thơ ấu của anh, hóa ra lại rất tốt bởi nó cho phép anh theo đuổi một ước mơ khác, xét về nhiều mặt to lớn hơn nhiều. Để nhận biết một việc tốt hay xấu trong cuộc sống thật không dễ như ta tưởng. Nhiều người cực đoan tin rằng trắng đen phải rõ ràng. Chẳng hạn, hầu hết người ta sẽ đồng ý rằng trúng giải độc đắc và kiếm hàng triệu đô trong kỳ sổ số toàn quốc là điều tốt. Ngược lại, một người bị liệt sau khi lặn xuống biển hoặc bị cụt chân trong một vụ rơi máy bay là điều xấu. Nhưng làm thế nào chúng ta thực sự biết được? Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả câu chuyện về người trúng sổ số. Vào buổi tối ngày 22 tháng 5 năm 99, cảnh sát nhận được điện báo đến một căn nhà nằm trong vùng Kingswood, sang trọng, thuộc thành phố Houston, bang Texas. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy chủ nhà, Billy Bob Harrow, bị bắn chết trong phòng ngủ trên lầu. Theo các nhân viên điều tra, Harrow đã tự sát, anh tự khóa mình trong phòng ngủ, cởi bỏ quần áo, đặt nòng súng lên ngực và bóp cò. Các bạn biết không, không lâu trước khi qua đời, Harrow đã tâm sự với người cố vấn tài chính về một sự việc xảy ra chỉ mới 20 tháng trước mà theo anh đã hủy hoại cuộc đời anh. Anh đã than khóc rằng, đó là điều tồi tệ nhất từng xảy đến với tôi. Tuy nhiên, đó không phải là bệnh nan y, cũng không phải mất đi người mà anh yêu thương. Anh không bị tai nạn và cũng không bị mất việc. Anh và gia đình đều đang sống và khỏe mạnh. Thế thì việc khủng khiếp gì đã phá hủy cuộc đời anh? Xác suất của điều đặc biệt ấy xảy đến với Billy Bob Harrow là khoảng 1/40 triệu. Nếu anh dắt chó đi vào và đột nhiên bị sét đánh chết thì xác suất vẫn cao hơn. Tuy nhiên, như định mệnh đã an bài, điều kỳ lạ mà ta đang nói đến đây xảy ra vào một buổi tối khi anh đang ngồi đọc báo. Anh dò đi dò lại dãy số in trên trang báo, đột nhiên anh nhận ra mình là người trúng giải duy nhất của kỳ sổ số toàn bang. Anh trúng giải độc đắc. Nhiều người sẽ bật cười khi nghe Harrow kết luận nguyên nhân hủy hoại cuộc đời anh, cũng vì nó mà anh tự sát, chính là việc anh trúng số 31 triệu đô Mỹ. Khi bạn nhìn vào tiểu sử của nhiều người trúng giải sổ số, bạn sẽ khám phá ra rằng trường hợp của Billy Bob không phải là cá biệt. Ước tính cho thấy, ở Mỹ hơn 1/3 số người trúng giải sổ số cuối cùng trắng tay. William Lộc Phát Bosch trúng 16,2 triệu đô trong lượt sổ số tại Pennsylvania năm 88 và cuối đời trong túi không còn một xu, và sống nhờ trợ cấp an sinh xã hội. Khi được phỏng vấn, Ford nói rằng, tôi ước gì điều đó chưa từng xảy ra, trúng số đối với anh thực sự là một ác mộng. Cơn ác mộng của Ford bắt đầu khi người bạn gái cũ thắng kiện và đòi anh chia phần giải thưởng. Về sau có tin nói rằng, em trai của anh bị bắt vì tội thuê người đâm chết anh, với hy vọng thừa hưởng một phần số tiền trúng số. Những anh chị em khác cũng bị cáo buộc quấy rối. Mặc dù không cùng mục đích đoạt tiền trắng trợn như thế, cho đến khi anh đồng ý đầu tư vào kinh doanh xe hơi và một nhà hàng ở Sarasota, bang Florida. Cả hai vụ đầu tư này chỉ góp phần gia tăng sự căng thẳng trong các mối quan hệ của William với các anh chị em và dĩ nhiên tổn thất còn lớn hơn mất của. Các bạn biết không, không lâu sau đó, Bob bị tống vào tù vì đã cầm súng bắn sượt đầu một người thu nợ, và chỉ trong vòng một năm, không những không có một xu dính túi, anh còn mắc nợ $1,000,000. Bob thú nhận rằng mình vừa bất cẩn, vừa dại dột vì cố làm vui lòng mọi người trong gia đình. Sau cùng, anh nộp đơn xin tuyên bố phá sản. Theo báo cáo, anh sống lặng lẽ với $450 mỗi tháng và phiếu thực phẩm. Anh nói, tôi mệt mỏi, tôi đã hơn 65 tuổi và vừa trải qua một cuộc giải phẫu vịnh động mạch tim nghiêm trọng. Sổ số chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Ở Vương quốc Anh cũng có nhiều câu chuyện tương tự. Năm 96, John Quinnett khiến nhiều người mua vé số ở Scotland ganh tị khi anh trúng hơn 10 triệu bảng, món tiền kỷ lục mà một người Scotland có thể thắng được. Thời điểm đó, Quinnett vừa ly thân người vợ đầu tiên và phải ngủ trên sàn nhà bố mẹ ruột ở Lanarkshire. Sau khi ôm trọn giải độc đắc, anh bắt đầu tiêu xài vung vít. Những thứ anh mua bao gồm một biệt thự kiểu Tây Ban Nha, một chiếc Porsche, một chiếc Bentley và các kỳ nghỉ mát xa hoa. Tuy nhiên, chỉ đến tháng 7 năm 2007, Quinnett tuyên bố phá sản với tổng số nợ trên 2 triệu bảng. Với những câu chuyện vừa nêu, tôi không có ý cho rằng tất cả những người trúng số đều có kết cục nghèo khổ hay chết chóc. Rất nhiều người vẫn sống tốt và hạnh phúc. Theo nghiên cứu kéo dài 5 năm do tập đoàn Camelot thực hiện, thì 55% những người trúng số sống hạnh phúc hơn, ít nhất là 5 năm đầu, sau khi trúng giải. Ta có thể lấy những người trúng số tại Na Uy làm gương. Các nhà nghiên cứu từ Viện Tâm lý học ở Đại học Oslo đã gửi một bản khảo sát đến 261 người trúng số từ 1 triệu rand trở lên trong các năm từ 87 đến năm 91 và phát hiện ra người trúng giải trung bình là một người đàn ông trung niên có trình độ học vấn khiêm tốn đến từ một địa phương nhỏ. Hầu hết người trúng giải ở Na Uy rất cẩn trọng và không chi tiêu phung phí. Họ cũng yêu cầu được ẩn danh và cố giữ bí mật về của trời cho của mình. Dù với bất kỳ lý do nào, kết quả khảo sát cho thấy cuộc sống sau khi trúng số của họ trở nên ổn định hoặc cải thiện hơn. Ý nghĩa của những câu chuyện này là sự giàu lên đột ngột, dù là hàng triệu đô hay hàng triệu bảng thì vẫn không đảm bảo được hạnh phúc. Theo tiến sĩ Edward Disner, giáo sư tâm lý của Đại học Illinois, một khi những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta được đáp ứng, việc có nhiều tiền hơn có ít tác động tới cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Qua các nghiên cứu của mình, giáo sư Disner khám phá ra rằng tiền bạc, học vấn, chỉ số thông minh hoặc tuổi tác có ảnh hưởng rất nhỏ đến hạnh phúc. Điểm chung quan trọng nhất mà 10% số học sinh có mức độ hạnh phúc cao nhất và mức độ trầm cảm thấp nhất chính là mạng lưới quan hệ xã hội bền vững. Điều đó cho thấy, hơn bất kỳ yếu tố nào, chính những mối liên hệ với bạn bè, gia đình và nỗ lực dành thời gian cho họ làm tăng mức độ hạnh phúc của chúng ta. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Disner khuyên rằng, việc chú tâm vào các kỹ năng giao tiếp xã hội, các mối quan hệ cá nhân thân thiết cũng như sự hỗ trợ xã hội là hết sức quan trọng để hạnh phúc. Trúng số có thể đem lại hệ quả hoàn toàn trái ngược vì người thắng giải cảm thấy bị cô lập với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, điểm chính là nhiều người mơ ước trúng số bởi họ tin rằng đó là tấm vé thông hành đảm bảo cho hạnh phúc. Nhưng mơ ước ấy dễ dàng biến thành ác mộng, nó có thể là điều tốt đẹp nhất hoặc điều tồi tệ nhất tại đến với bạn. Một ý nghĩa mới cho cuộc sống, nếu việc trúng số không đảm bảo cho một hạnh phúc mãi về sau, thì một tai nạn khủng khiếp khiến một người bị liệt cũng không hẳn là nỗi cùng khổ suốt đời. Trường hợp của Johnny Erickson Turner là một ví dụ điển hình nhất. Johnny sinh năm 50 ở Baltimore, Maryland. Cô là con gái út trong số 4 chị em, cùng với Linda, Jay và Kathy. Tên của cô phát âm giống như Johnny. Vì cô được đặt theo tên cha, John, Johnny thừa hưởng khả năng thể chất và sáng tạo từ cha. Điều này đã tạo nên mối gắn kết đặc biệt giữa người cha và cô con gái. Cô kể rằng, thời niên thiếu là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc của cô. Cô lớn lên giữa tình thương, hạnh phúc và sự yên ổn trong gia đình cùng cha mẹ. Tất cả mọi người trong gia đình cô có chung niềm yêu thích các hoạt động ngoài trời, như cắm trại, cưỡi ngựa, đi bộ đường dài, chơi quần vợt và bơi lội. Các bạn biết không, vào một ngày hè nóng bức tháng 7 năm 67, vừa tốt nghiệp trung học, cuộc đời của Johnny đã hoàn toàn thay đổi. Johnny có hẹn với chị Kathy của cô và một vài người bạn nữa ở bãi biển trên vịnh Chesapeake để đi bơi. Khi đến nơi, Johnny nhanh chóng lặn xuống nước, và ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó không ổn. Dù không thực sự đau, nhưng sau đó cô thuật lại rằng, giống như có một cái gì đó bó sát người cô, và nhấn cô chìm xuống. Ban đầu cô tưởng mình bị kẹt trong một tấm lưới đánh cá, và cố vùng vẫy để thoát ra, và trở lên mặt nước. Rồi cô hoảng loạn nhận ra, mình không thể cử động được, và cô đang úp mặt dưới đáy bình. Biết mình sắp hết hơi, cô định buông xuôi chấp nhận mình sẽ chết đuối. Chị Cathy của Johnny gọi điện liên tục, không thấy Johnny ngoi lên. Cathy đã lao xuống nước kéo cô lên. Cathy bị sốc khi thấy Johnny không thể cử động và ngã lại vào nước. Cathy say sợ đưa em ngồi lên mặt nước cho Johnny hấp lấy không khí, bối rối khi thấy tay mình vẫn bị trói trước ngực. Nhưng rồi Johnny hãi hùng nhận ra tay mình không phải bị trói mà đang quằn bất động sau lưng chị mình. Cathy nhờ người gọi xe cấp cứu và Johnny được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán Johnny bị gãy cổ. Một vết nứt giữa đốt sống cổ thứ tư và thứ năm khiến Johnny bị liệt từ vai trở xuống. Johnny viết, nằm trên giường bệnh, tôi cố gắng lý giải cho sự việc hãi hùng vừa xảy ra một cách tuyệt vọng. Tôi van xin bạn bè giúp tôi được chết. Hãy cất gân tay tôi, đổ thuốc vào miệng tôi, hay làm bất cứ việc gì để chấm dứt nỗi khủng khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng Johnny vẫn sống sót và tiếp tục vươn lên, tìm ra mặt phải của nghịch cảnh. Có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, cô nói, tôi đã khám phá được nhiều điều tốt đẹp sau khi tôi bị tàn tật. Quan trọng hơn, sau nhiều năm, Johnny đã giúp và tác động đến cuộc sống của hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới. Đầu tiên, Johnny học cách bù đắp cho sự tật nguyền của mình. Với bản tính sáng tạo, cô học cách dùng miệng giữ cọ để vẽ và tô màu. Cô dần dần phát triển tài năng và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mà dù với cách đánh giá nào thì cũng là một thành công vĩ đại. Cô bắt đầu bán những tác phẩm của mình và trở nên tự lập. Johnny cũng trở thành diễn giả, tác giả và diễn viên được săn đón. Cô đóng vai chính mình trong bộ phim Johnny do hãng World Wide Picture sản xuất năm 78, kể về cuộc đời cô. Cô còn viết một số sách, trong đó có Holiness, điều kỳ diệu ở những nơi bí ẩn, tự truyện Johnny, và nhiều tự sách cho thiếu nhi, nhưng sứ mệnh mà cô yêu thích nhất và được biết đến nhiều nhất chính là trở thành đại sứ của cộng đồng những người tàn tật. Năm 79, Johnny chuyển đến California, lập nên một tổ chức dành cho những người tàn tật trên toàn thế giới. Cô gọi tổ chức này là Johnny và những người bạn, nơi cô làm theo lời răn của Chúa trong Kinh Thánh. Hãy đến với những người nghèo, người tàn tật, người khuyết tật và người mù, và con sẽ nhận được ơn phước. Johnny quá hiểu nỗi cô đơn và bị xa lánh mà những người tàn tật phải đối mặt. Và chỉ ít lâu sau, tổ chức của cô đã đón nhận đông đảo cuộc gọi, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người tàn tật. Thông qua tổ chức Johnny và những người bạn, Johnny phát hành một chương trình truyền thanh dài 5 phút mang tên Johnny và những người bạn. Chương trình được đón nghe hàng ngày trên khắp thế giới. Với vai trò đại sứ cho những người tàn tật, cô được Tổng thống bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia về người tàn tật. Johnny cũng khởi xướng chương trình xe lăn cho thế giới, một chương trình sửa chữa xe lăn cũ và phân phát cho các nước đang phát triển. Các bạn thấy đấy, tấm gương Johnny mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn là một ví dụ nổi bật về cách mà một người biến trải nghiệm bi thảm nhất trong cuộc đời mình thành động lực sống. Giống như hai người đàn ông bị liệt tham gia cuộc thảo luận sau vở kịch, vậy đây là cuộc sống của ai? Johnny nhìn lại sự việc xảy ra và buổi chiều tháng 7 năm 67 đó không hối tiếc, không cay nghiệt. Cô tin điều đó đã dẫn dắt cô đến những nơi cô chưa từng đến, gặp những người cô chưa từng gặp, và vươn tới những thành quả cô chưa từng đạt được. Chính nhờ những điều đó, vụ tai nạn đã mang đến cho cô những thử thách mới và cả ý nghĩa lớn lao hơn trong cuộc sống. Suy ngẫm về định mệnh của Billy Harrell cùng với những người trúng xổ số khác, khi đem so sánh với những người như Johnny hay Julio, ta sẽ thấy vô số câu hỏi gợi nên trong đầu về cuộc sống của chính mình. Những gì xảy ra không thể tự nó định đoạt hạnh phúc, thành công trong tương lai của mỗi chúng ta. Những câu chuyện của họ hé lộ một điều quan trọng hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ hoàn cảnh nào mà ta gặp phải hôm nay. Chính điều đó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày mai. Nhưng điều đó là điều gì? bài học từ người nông dân theo đạo Lão. Không có việc tốt hay xấu, tất cả đều do suy nghĩ mà ra. William Shakespeare, các bạn biết không, triết lý đạo Lão xa xưa của người Trung Hoa, giúp ta có cái nhìn sâu sắc hơn để hiểu rõ sự khác biệt giữa câu chuyện của Billy Pedro và Johnny. Đạo Lão xuất hiện vào thế kỷ tư trước công nguyên qua lời dạy của một người tên là Lão Tử, tác giả của Đạo Đức Kinh, học thuyết của tư tưởng đạo Lão. Một trong những hình tượng được dùng nhiều nhất trong đạo Lão là nước. Nước là hình ảnh tượng trưng trong đạo Lão, bởi cốt lõi của đạo Lão chính là quan niệm cuộc sống như nước sông chảy không ngừng. Người theo đạo Lão chấp nhận rằng, có khi nước chảy đưa ta đến những nơi ta không mong đến và gặp những điều ta luôn muốn tránh. Nhưng đạo Lão đưa ra một thông điệp của hy vọng dù ta biết rằng không phải lúc nào mình cũng can thiệp được vào dòng chảy của sự kiện. Nhưng lúc nào ta cũng có thể kiểm soát được suy nghĩ và niềm tin của chính mình. Và việc điều khiển tư duy chắc chắn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì xảy đến. Đạo Lão cũng dạy ta cách nhìn nhận những sự kiện trong cuộc sống nhưng không phán xét, không suy diễn. Theo đạo Lão, không có việc gì tự nó tốt hay xấu, điều này nghe có vẻ khác thường. Mặc dù những gì phản ánh từ cuộc đời của Billy, Harold và Johnny không quá khác thường, câu chuyện ngụ ngôn Tái Ông Thất Mã sẽ giải thích điều này một cách hay nhất. Tái Ông là một người nông dân theo đạo Lão, sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở một vùng xa xôi nhất của Trung Quốc. Tuy không giàu có, nhưng ông bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, một mảnh đất nhỏ để trồng trọt cùng vợ và con trai. Một ngày nọ, có con ngựa hoang phi thẳng vào đất của ông, nhảy qua hàng rào và bắt đầu ăn cỏ trên cánh đồng. Theo luật địa phương, con ngựa lúc ấy thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông và gia đình. Con trai ông rất háo hức, nhưng người cha vỗ vai con và bảo, đừng vội phán xét, ai biết đây là phúc hay họa. Ngày hôm sau, con ngựa nhảy ra khỏi cánh đồng và phóng đi mất. Con trai người nông dân vô cùng buồn bã. Người cha lại nói, đừng vội phán xét, ai biết đây là phúc hay họa. 3 ngày sau, con ngựa quay lại cùng với 4 con ngựa cái. Người con trai không thể tin vào vận đỏ của gia đình, cậu hét lên, chúng ta giàu to rồi. Nhưng một lần nữa cha cậu lại bảo, đừng vội phán xét, ai biết đây là phúc hay họa. Tuần kế tiếp, trong khi cưỡi một trong những con ngựa mới, cậu con trai bị ngã gãy chân, người nông dân bèn chạy đi tìm thầy Lang. Cậu nhanh chóng được thầy Lang và cha mình săn sóc, nhưng cậu không ngừng càm ràm, than thân trách phận. Thấy ông lấy khăn vắt nước ấm, lau mồ hôi trên trán cho con, nhìn thẳng vào mắt con và trấn an một lần nữa. Con trai đừng vội phán xét, ai biết đây là phúc hay họa. Một tuần sau, chiến tranh nổ ra trong vùng, quan quân chiêu mộ binh sĩ đi vào làng và buộc tất cả thanh niên đủ tuổi nhập ngũ. Tất cả, ngoài trừ một người không thể chiến đấu vì bị gãy chân. Câu chuyện Tái Ông Thất Mã không đơn thuần là một chuyện ngụ ngôn xa xưa. Nó hàm chứa một bài học đơn giản, nhưng mang tính sống còn trong hành trình đi tìm mặt phải. Vào cái ngày mà một việc gì đó xảy đến, thậm chí trong nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm tiếp theo, ta vẫn chưa thể biết chính xác sự việc đó quan trọng như thế nào đối với phần đời còn lại của ta. Bài học Tái Ông Thất Mã xảy ra trong giải vô địch đánh gôn mở rộng của Anh vào tháng 7 năm 2008. Khi Harrington bị chấn thương cổ tay trong quá trình thi đấu, anh không hề biết rằng chấn thương đó là điều rủi hóa may. Một ngày trước khi vòng thi đấu bắt đầu, Harrington nói cổ tay của anh đau đến mức anh đã nghĩ đến việc anh có thể không thi đấu được. Giải Anh mở rộng là giải lâu đời nhất trong 4 giải gôn lớn dành cho nam, tính từ năm 1860. Chiếc vô địch năm 2008 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Harrington, vì anh đang là đương kim vô địch, và viễn cảnh không thể thi đấu là một cú sốc lớn. Các bạn biết không, tuy nhiên sự cố chấn thương cổ tay gần như khiến Harrington ngừng thi đấu. Theo anh, là đóng vai trò to lớn trong việc anh trở thành người châu Âu đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Sau James Bryan năm 1906, Harrington phát biểu sau khi chiến thắng, vết thương này đã giúp tôi cảm thấy thư giãn, rõ ràng là nó khiến tôi phải gạt mọi ý định về việc bảo vệ danh hiệu sang một bên. Chính việc bạn là nhà vô địch giải mở rộng hay một giải lớn nào đó và phải luôn chứng tỏ mình sẽ trở thành một gánh nặng, sự cố chấn thương đã tháo gỡ cho tôi nhiều áp lực và căng thẳng. Một cơ hội thư giãn rất tốt. Harrington tiếp tục phân tích về mặt phải của việc anh bị chấn thương. Để đảm bảo an toàn cho cổ tay, anh chỉ có thể chơi chính lộ, trong lớp tập luyện trước khi giải mở rộng bắt đầu. Điều đó có nghĩa là anh cực kỳ khỏe khoắn trước khi bước vào giải thi đấu căng thẳng kéo dài trong suốt một tuần. Chấn thương cổ tay thực sự là việc cứu tinh của tôi. đôi khi mặt phải đến nhanh và rõ ràng, như những gì Huntington khám phá ra. Trong những trường hợp khác, có thể phải đến nhiều tháng, nhiều năm, hoặc thậm chí cả đời mới tìm được mặt phải nằm ẩn sau một thử thách to lớn. Vươn tới tầm cao. Ngày 14 tháng 12 năm 1931, mọi người tụ tập trước câu lạc bộ Sydney Aero, ngưỡng mộ theo dõi người phi công trẻ tài năng của không lực hoàng gia Anh, chỉ mới 23 tuổi, trình diễn pha nhào lộn tầm thấp rồi đáp xuống sân bay. Sự ngưỡng mộ nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng khi chiếc máy bay vừa hoàn tất một pha biểu diễn. Đầu cánh bên trái của nó vô tình chạm đất, chiếc máy bay lộn nhiều vòng rồi đâm sầm xuống. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt sơ cứu người phi công, nhưng anh đã bị thương trầm trọng, hai chân anh dập nát. Người phi công được cấp tốc đưa đến bệnh viện và may mắn được một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc thời đó. Ông Leonard Joshi thăm khám, chấn thương nghiêm trọng đến mức ngay cả bác sĩ Joshi cũng không thể làm gì khác. Phương án duy nhất lúc đó là cắt bỏ hai chân của người phi công. Một bên dưới gối một chút và bên kia trên gối một chút. Những ngày sau vụ tai nạn, người phi công viết vào nhật ký của mình, bị rơi sau khi nhào lộn gần mặt đất, một pha biểu diễn tồi. Anh đã không ngờ rằng, vì bị mất cả hai chân, những năm sau đó đã giúp anh trở thành phi công chiến đấu hiện thời của không lực hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ hai, và nhờ đó anh được phong tước hiệp sĩ. Tuy nhiên, quan trọng hơn, chính tai nạn đã cướp đi đôi chân của anh một ngày nọ là giúp anh thoát chết. Douglas Bader từng là một vận động viên thể thao nổi bật. Anh chơi bóng bầu dục cho Harlequin và theo một số bài báo, anh có triển vọng thi đấu ở đẳng cấp quốc tế. Anh còn là một cầu thủ Riker giỏi. Những tưởng anh không chịu đựng nổi thử thách bị mất đi đôi chân, nhưng Bader chỉ tập trung vào hai mục tiêu cụ thể, đi lại được và bay. Dù những cơn đau đớn triền miên buộc anh phải dùng morphine, nhưng Bader vẫn kiên cường và chiến đấu không mệt mỏi. Chỉ trong 6 tháng, anh đã đạt được mục tiêu của mình. Anh không chỉ có thể đi lại, không cần trợ giúp, mà còn có thể khiêu vũ và chơi golf. Và đến tháng 6 năm 1932, anh lại lái máy bay. Nhưng dù với nỗ lực kiên cường nào, vào tháng 4 năm 33, anh đã bị buộc giải ngũ khỏi không lực hoàng gia Anh. Thử thách mà anh phải chịu đựng nhanh chóng hé lộ mặt phải của nó. Thời gian ở trung tâm hồi sức đã giúp anh làm quen với một nữ y tá trẻ đẹp, Thelma Ashworth, người mà anh cưới làm vợ vào tháng 10 năm 33, và vẫn một lòng chung thủy cho đến khi cô qua đời nhiều năm sau đó. 6 năm sau khi Bader bị buộc giải ngũ, châu Âu bị đẩy vào một cuộc chiến chưa từng thấy, Bader quyết định góp sức trong cuộc chiến để được nhập ngũ trở lại. Do nhu cầu cao về phi công chiến đấu, không lực hoàng gia Anh chấp nhận đơn xin nhập ngũ của anh, và chỉ sau một khóa đào tạo bổ túc ngắn về những loại máy bay chiến đấu mới nhất, anh được phép cầm lái. Khi ấy anh đã 29 tuổi, lớn hơn nhiều so với hầu hết các phi công khác, và anh phải đeo chân giả. Nhưng Bader đã chứng tỏ anh là một trong những phi công chiến đấu giỏi nhất của không lực hoàng gia Anh trên mặt trận nước Anh. Các bạn biết không, đến tháng 8 năm 41, Bader đã bắn hạ 22 máy bay Đức. Chỉ có 4 phi công khác của không lực hoàng gia Anh hạ được nhiều máy bay địch hơn anh. Điều đáng nói là, khi ta xem xét mặt phải của vấn đề, ta sẽ nhận ra thành công của anh không những không bị cản trở bởi việc anh không có chân, mà quan trọng hơn, thành công đó có được bởi vì anh không có chân. Một điều cần lưu ý trong không chiến là khi người phi công lấy lại thăng bằng sau cú nhào lộn tốc độ cao, thì máu bị rút từ não ra tới chi, khiến họ bị bất tỉnh tạm thời. Nhưng vì Bader không có chân, não của anh không bị rút nhiều máu như người bình thường. Kết quả là anh tỉnh táo lâu hơn nhiều, một lợi thế đáng kể so với các phi công có cơ thể lành lặn mà anh đang chiến đấu. Nhưng mặt phải mới thực sự xuất hiện vào ngày 9 tháng 8 năm 41, khi chiếc phi cơ của anh va chạm trên không với một chiếc trên bầu trời nước Pháp. Ngay lúc định nhảy dù thoát hiểm, thì Bader phát hiện ra chân giả bên phải của anh bị mắc kẹt. Chiếc phi cơ đang trên đà lao thẳng xuống đất. Bất kỳ người phi công nào khác sẽ phải chấp nhận hy sinh. Nhưng vì Bader không có chân, nên anh đã thoát chết ngày hôm đó. Khi chiếc đai giữ chân giả bị bật ra, thì đại tá không quân, hiệp sĩ Bader cũng kịp thời thoát khỏi chiếc phi cơ xấu số. Các bạn thấy đấy, người ta có thể lập luận rằng kết quả tích cực từ một hoàn cảnh tiêu cực không gì khác hơn là những kết quả ngẫu nhiên trong cuộc sống. Xét về cân bằng xác suất thì sẽ có một số người nhận được thành quả bằng cách này hay cách khác sau một bi kịch hay khủng hoảng cá nhân. Tương tự, cũng sẽ có một số người phải gánh hậu quả và nỗi khốn khổ sau một thành tích hay thành công cá nhân. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học và tâm lý học đã bắt đầu khám phá ra rằng bí quyết để tìm thấy mặt phải trong thực tế không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách chúng ta phản ứng với hoàn cảnh đó. Mỗi thất bại trong cuộc sống, mỗi tổn thương đều có hai mặt, nhưng chỉ có những người đặc biệt mới tìm ra được mặt phải. Chương 5. Hai mặt của tổn thương. Tại sao tổn thương không phải lúc nào cũng tiêu cực, mà ngược lại, nó thường dẫn đến những thay đổi tích cực và sâu sắc? Nếu bạn nhớ lời chuyện về những người anh hùng hoặc nữ anh hùng trong các nền văn hóa trên khắp thế giới, tất cả họ, theo nhiều cách khác nhau, đều phải đối mặt với quái vật. Sự biến hóa từ cuộc chạm trán đó đã được tôn vinh từ ngàn xưa. Giáo sư Matthew Raymond, từ tổn thương bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là vết thương hay chấn thương. Tuy nhiên, khi dùng từ đó, chúng ta thường nghĩ về một vết thương tinh thần sâu sắc, đó là một sự kiện in dấu lên cơ thể hoặc tâm hồn chúng ta. Chính xác là nó có thể phá vỡ những niềm tin cốt lõi và ý nghĩa cuộc sống, và cứ như thế nó dồn ép ta đến mức tuyệt vọng và trầm cảm. Tổn thương có thể hủy hoại ta, về tinh thần lẫn ý chí, khi ta cứ nghĩ đến những mất mát và đau khổ mà nó mang lại. Người ta nói rằng, chỉ có hai điều bất biến trong cuộc sống, là cái chết và đóng thuế. Nhưng sự tổn thương cũng có thể đến với ta bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Và một lúc nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta phải đối mặt không với chuyện này, thì với chuyện khác. Và sự tổn thương thường xuyên đến bất ngờ không báo trước. Tuy nhiên, tổn thương không hẳn là tiêu cực. Nó vẫn còn một mặt phải, và mặt phải này có thể biến đổi sâu sắc cuộc đời chúng ta theo hướng tốt đẹp hơn. Ngã rẽ cuộc đời. Bạn đến ngã rẽ cuộc đời và bạn phải quyết định. Hoặc bạn đóng vai nạn nhân và sống một cuộc sống không trọn vẹn. Hoặc bạn tận dụng cơ hội to lớn này để vươn lên. Lawrence. Đường cao tốc The King 401 ở Canada kéo dài 815 km và chạy dọc theo phía nam, Ontario, nối Windsor với Montreal ở Quebec. Đây là một trong những đường cao tốc rộng và tấp nập nhất thế giới, với lưu lượng xe cộ nhiều hơn bất cứ con đường nào trên toàn Bắc Mỹ. Phần cực tây của đoạn đường giữa Windsor và London được xem là khu vực đông xe tải nhất ở Bắc Mỹ. Đây cũng nổi tiếng là một trong những đoạn đường chết chóc nhất thế giới. Thực tế, đã có quá nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này, đến nỗi người ta gọi nó là con đường tàn sát. Nguyên nhân chính cho những vụ tai nạn ở Canada, LA, thường được quy cho cách thiết kế kém cỏi của con đường đó. Những làn xe quá hẹp, thậm chí làn trong cùng, dùng trong trường hợp khẩn cấp, gọi là đường thoát hiểm, còn hẹp hơn cả mức tiêu chuẩn, nên người ta gọi nó là đường nguy hiểm. Hệ quả là, những người lái mô tô bị kẹt ở làn đường trong, không có lối thoát để tránh tai nạn giao thông. Vấn đề thứ ba còn nguy hiểm hơn, đường cao tốc có dải phân cách hẹp, nên không thể bảo vệ người đi đường khỏi những cú va chạm ngược chiều. Các bạn biết không, tai nạn tồi tệ nhất trong tất cả các vụ tai nạn trên đoạn đường 401 đó xảy ra vào ngày 3 tháng 9 năm 99. Kỳ nghỉ lễ lao động, đường 401 đầy xe, trong khi một đám sương mù dày đặc bao phủ toàn khu vực. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế như vậy, lại trên đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Những gì sắp xảy ra là khó tránh khỏi. Một vụ đụng xe hàng loạt khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử Canada. 87 chiếc xe gặp nạn, 45 người bị thương và 8 người chết. Lawrence và chồng Stan Fisher đã ở trên một trong những chiếc xe trong vụ đụng xe hàng loạt hôm đó. Đó là một ngày may mắn của họ, vì cả hai người không ai bị thương. Chỉ vài vết xây xát, nhưng dù không tổn thương về thân thể, hai người họ phải chịu một chấn thương sâu sắc về tinh thần, bởi những gì xảy ra ngày hôm đó. Trong vụ đụng xe, một cô bé 14 tuổi bị ghim chặt vào xe nhà Lawrence bởi một chiếc xe tải. Nó nghiền nát cô bé ngay cửa xe của họ. Và ông bà Lawrence kinh hoàng chứng kiến cảnh cô bé chết cháy trong sự bất lực. Lawrence là một phóng viên và nhà xuất bản, nhưng cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn sau vụ tai nạn. Sáng thứ ba, khi quay lại làm việc, bà nhận ra bản thân mình không còn như trước nữa. Bà nói, tôi đã từng thức dậy vào mỗi buổi sáng, lòng ngập tràn phấn khởi. Đột nhiên, bạn gặp một chuyện như thế này, và nó hủy hoại mọi thứ, niềm tin, lòng tự trọng của bạn. Tôi đã từng là một doanh nhân quyết đoán, hai ngày sau con người đó biến mất. Không lâu sau, bà phát hiện mình không thể tiếp tục làm việc, nửa điên nửa tỉnh. Hai tháng sau, cuối cùng bà phải tìm đến bác sĩ, và được giới thiệu đến một trung tâm chữa trị tổn thương tinh thần ở bệnh viện địa phương. Theo Trung tâm Quốc gia Hoa Kỳ về rối loạn căng thẳng sau tổn thương, có đến 60% dân số bị một loại tổn thương nào đó trong cuộc đời của họ. Các số liệu gần nhất cho thấy khoảng 8% dân số Hoa Kỳ bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương, và hơn 5 triệu người cần điều trị. Hội chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương mỗi năm ở Hoa Kỳ, ở Anh và Canada, các số liệu cũng tương đương. Theo Hội Sức khỏe Tâm thần Canada và Dịch vụ Thông tin trực tuyến cho bệnh nhân Anh, gần 10% dân số Anh và Canada bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, từ những số liệu vừa nêu cho thấy, một điều thú vị cần lưu ý là trong số những người gặp tổn thất về tinh thần, chỉ một số rất nhỏ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương. Phần đông dân số không phải chịu các phản ứng nghiêm trọng hay kéo dài đối với tổn thương. Lorenzi bắt đầu có triệu chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương chỉ trong vài ngày. Bà bị tác động mạnh mẽ bởi những gì vừa chứng kiến. Bà nói, tôi từng là một người năng nổ và quyết đoán, vậy mà hai ngày sau, con người đó không còn trong tôi nữa. Bà không thể làm bất cứ công việc thường nhật nào, từ dọn dẹp bếp núc đến điều hành kinh doanh. Lorenzi hỏi ý kiến bác sĩ và áp dụng hầu hết các phương pháp chữa trị hiện có, cũng như tham gia một số khóa học và hội thảo về phát triển bản thân. Mất nhiều năm, bà mới hồi phục, nhưng chính quá trình này đã mở ra cho bà một hướng nghề nghiệp mới, hỗ trợ những bệnh nhân rối loạn căng thẳng sau tổn thương và nâng cao nhận thức về chứng rối loạn sức khỏe tâm lý phổ biến này. Cuối cùng, bà cùng chồng quyết định thành lập tổ chức hỗ trợ bệnh nhân rối loạn căng thẳng sau tổn thương đầu tiên ở Canada. Năm 2006, Hội những người bị rối loạn căng thẳng sau tổn thương được thành lập để đưa ra những lời khuyên, giúp đỡ và hỗ trợ những bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương ở Canada. Thông qua hội và hoạt động của hội, Lorenzi và chồng đã tìm được mặt phải của sự tổn thương mà họ gặp phải. Trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho họ thực hiện một sứ mệnh không chỉ giúp người khác chấp nhận và đối diện với những sự việc đau thương, mà còn truyền cảm hứng để họ nhận ra một điều gì đó tích cực từ trải nghiệm của mình, một thứ có thể trở thành chất xúc tác giúp họ mạnh mẽ hơn. Khi được báo chí phỏng vấn, Lorenzi nói rằng khi người ta bước đến ngã rẽ cuộc đời, họ phải quyết định liệu mình sẽ là nạn nhân và sống một cuộc sống không trọn vẹn, hay lựa chọn đi tìm cơ hội to lớn để vươn lên, vốn vẫn luôn chờ đợi họ khám phá. Đây chính là mặt phải. Trong lời kết, bà nhắc nhở mọi người rằng, khi đối mặt với bất kỳ điều gì gây ra tổn thương, thậm chí khủng khiếp như vụ tai nạn bà đã chứng kiến, thì luôn có một mặt phải. Bạn có một trải nghiệm kinh hoàng, và việc đó càng khó vượt qua bao nhiêu, thì cơ hội để trở thành một người có lòng trắc ẩn rộng lượng càng lớn bấy nhiêu. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện ngã rẽ cuộc đời. Kể cho quý vị thính giả nghe câu chuyện về một phụ nữ đã tìm ra ngã rẽ của cuộc đời mình sau vụ tai nạn giao thông. Bây giờ, consonno.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một câu chuyện ngắn liên quan tới vấn đề này. Đó là câu chuyện mang tên Vươn lên sau tổn thương. Tâm lý tích cực của việc vươn lên sau tổn thương là một chủ đề nghiên cứu thú vị hơn hội chứng rối loạn tâm lý sau tổn thương. Bởi nhờ sự hiểu biết này, ta có thể làm tăng khả năng phục hồi của từng cá nhân và làm giảm bệnh tâm thần, bao quanh những tổn thương mất mát nghiêm trọng có thể là tiền đề cho những thay đổi tích cực và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mới nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực ra không phải vậy. Có nhiều dẫn chứng củng cố cho niềm tin rằng bất cứ thứ gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Ví dụ, nếu ta sống sót sau một căn bệnh truyền nhiễm, cụ thể là nhiễm siêu vi, chúng ta sẽ được miễn dịch phần nào. Chúng ta còn có thêm lợi ích từ việc biết rằng căn bệnh này có thể bị chữa khỏi. Tương tự, nếu ta không may bị gãy xương, thì điều may mắn là khi nó được băng bó đúng cách, phần xương sau khi lành sẽ trở nên cứng cáp hơn cả trước khi bị gãy. Tương tự, các nhà tâm lý học khám phá rằng, một tổn thương tâm lý, nếu được chữa trị hợp lý, thường tạo ra một tính cách mạnh mẽ hơn và dẫn đến kết quả mà họ gọi là phát triển bản thân. Các bạn biết không, vào tháng 4 năm 2004, báo Scientific Times xuất bản một bài báo khiến người đọc phải tròn mắt về thế giới của tâm lý học lâm sàng. Hai tác giả, tiến sĩ Terry và tiến sĩ Cornhill, giáo sư tâm lý học ở Đại học Bắc Carolina, đã cống hiến hơn 20 năm sự nghiệp để nghiên cứu tác động của những tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần lên cuộc sống con người. Khám phá của họ đi đến một kết luận bất ngờ. Thách thức những hiểu biết hiện tại về bản chất của tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần, và cách chúng ảnh hưởng lên cuộc sống của chúng ta. Theo các tác giả, tổn thương không phải lúc nào cũng dẫn tới hậu quả tiêu cực. Trong thực tế, nghiên cứu đã chứng minh một điều khá trái ngược. Ngay cả những tổn thương thể xác và tinh thần nghiêm trọng nhất cũng thường tạo ra kết quả tích cực cho những người có liên quan. Các nhà khoa học đã khám phá rằng sự tổn thương có mặt phải của nó. Các bạn biết không, kể từ Thế chiến thứ nhất, nhiều nhà tâm lý học đã giả định rằng tổn thương nghiêm trọng chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn về thể xác và tinh thần. Nhiều viện nghiên cứu tâm lý học đã dành nhiều nguồn lực và các công trình nghiên cứu của họ để tìm ra cách chẩn đoán và chữa trị chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tedeschi và tiến sĩ Conhow, nhiều người trải qua các sự kiện gây tổn thương nhưng không bị tổn thương tâm lý kéo dài. Trong thực tế, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người sau khi đã vượt qua sẽ nhìn nhận tổn thương như một trải nghiệm giúp tăng cường cuộc sống và tận hưởng sự phát triển bản thân và tinh thần. Kết quả nghiên cứu của các tiến sĩ khẳng định một điều mà các nhà triết học và thần học đã nói đến trong nhiều thế kỷ. Nỗi thống khổ của con người có khả năng mang đến những điều tốt đẹp hơn. Các bạn biết không, trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Tedeschi và tiến sĩ Conhow đặc biệt quan tâm đến những tổn thương tâm lý do chấn động mạnh hơn là các sự kiện gây căng thẳng thông thường hàng ngày. Họ tập trung vào những trải nghiệm ví dụ như trận động đất, cá nhân, trải nghiệm gây biến động về niềm tin, về cách họ nhìn nhận thế giới xung quanh, các cuộc sống hàng ngày của họ. Những trải nghiệm này thường không được ai mong đợi, không thể kiểm soát và có khả năng hay thực sự không thể đảo ngược, như việc mất đi người thân, bị chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng, bị thương tật sau một vụ tai nạn, cụt tay chân và thậm chí bị bạo hành hay lạm dụng tình dục. Các tiến sĩ khám phá ra rằng một số người trải qua những loại tổn thương dạng động đất này trong thực tế ít có xu hướng chịu tác động tiêu cực hay có hại trong thời gian dài, vì họ nhìn nhận sự việc đã qua như những khoảnh khắc quyết định mang tính tích cực trong cuộc sống và đã dẫn đến kết quả tốt đẹp hơn. Qua công trình nghiên cứu của mình, Tedeschi và Conhow xác định một hiện tượng tâm lý hoàn toàn mới mà họ gọi là phát triển sau tổn thương. Để hiểu chính xác bằng cách nào mà một tổn thương có thể đem lại lợi ích và đưa đến cảm giác phát triển bản thân, những người hồi phục sau chấn thương, họ là những người đã trải qua tổn thương nghiêm trọng, vượt qua nó và cảm thấy chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện nhờ sự tổn thương. Mặc dù tổn thương có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, nhưng có một nơi hầu như bất kỳ ai cũng phải hứng chịu tổn thất nghiêm trọng, đó là chiến trường. Những tổn thương của chiến tranh. Cuối cùng, những lời cầu nguyện của tôi trở thành như thế này: Lạy Chúa, nếu đây là cách mọi thứ diễn ra, dù là trong bao lâu, thì xin Chúa hãy giúp con vượt qua và trở thành một con người tốt đẹp hơn bằng mọi cách con có thể. Xin hãy giúp con nhận ra những điều tích cực. Đại úy Geron Coppi, Hải quân Hoa Kỳ. Vào tháng 2 năm 66, Đại úy Geron Coppi thuộc Hải quân Hoa Kỳ đang là phi công làm nhiệm vụ do thám vùng trời châu Á. Hôm ấy, máy bay của Đại úy Coppi là chiếc sau cùng cất cánh trong đợt trinh sát cuối ngày. Cả ông và đội bay đều không thể quay về. Máy bay của ông bị hỏa lực đối phương bắn trúng làm đứt ống dẫn nước. Không có thủy lực, Đại úy Coppi không thể điều khiển tay lái. Bộ điều khiển trở nên vô dụng trong tay ông khi máy bay cắm đầu xuống biển với tốc độ hơn 1.000 km mỗi giờ. Đại úy Coppi hồi tưởng lại: Tôi bị bất tỉnh ngay lập tức, và nếu không vì mục tiêu sống còn, thì tôi đã không thể tỉnh lại, và chắc tôi đã chết rồi. Khi tỉnh lại, ông nhận ra mình đang nổi trên mặt biển, cách bờ khoảng 400 mét. Rồi ông phát hiện ra một cánh tay của mình bị gãy, còn vai và khuỷu tay thì bị trật khớp. Trong suốt trận chiến, toàn đội bay của ông đã bị bắn chết, riêng Đại úy Coppi bị đối phương bắt giữ và đưa đến trại giam. Ông nói: Tôi nhìn xung quanh và không thể tin được nơi mình đang ở. Tôi bị giam trong một căn phòng nhỏ, bằng cỡ một chiếc giường đơn, trong phòng có một tấm bê tông rộng khoảng 4 tấc rưỡi, nhô ra khỏi tường, và đó là giường của tôi. Cuối tấm bê tông là một bộ cùm chân, ở dưới làm bằng gỗ, ở trên là một thanh sắt nặng cùng một ổ khóa to. Ông nhớ lại, ở phía cao trên tường có một cửa sổ với hai hàng song sắt, nhưng những gì ông nhìn thấy chỉ là một bức tường cao hơn 5 mét. Căn phòng hầu như không có gì ngoài trừ một cái lon nhỏ trong góc. Đây là nơi Đại úy Coppi ở trong những ngày bị giam. Ông phải sống trong cảnh đói khát, bị thẩm vấn, bị tra tấn hết ngày này sang ngày khác. Cho đến hơn 7 năm sau, ông mới được trả tự do. Mặc dù ông đã ở trong hoàn cảnh bi thảm của một tù binh chiến tranh, nhưng khi được hỏi, Đại úy Coppi vẫn khẳng định ông không muốn đánh đổi những trải nghiệm đó. Sau chiến tranh, Đại úy Coppy viết quyển sách Vượt xa sự sống còn, được nhiều người xem là một trong những quyển sách hay nhất viết về trải nghiệm của cựu tù binh chiến tranh. Khi thế giới biết đến câu chuyện của ông, Đại úy Coppy trở thành diễn giả truyền cảm hứng, được săn đón và được công nhận là một trong 10 diễn giả hàng đầu nước Mỹ. Bài thuyết trình của ông không đi vào chi tiết những gì ông nếm trải trong trại giam mà thường là những bài học rút ra từ trải nghiệm, nhằm mang đến cho khán giả thông điệp của hy vọng, niềm tin và nghị lực phi thường của con người. Ông nói, một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều bị bắn gục, tất cả chúng ta đều là tù binh chiến tranh, những người tù của sự khốn khổ. Ông khuyến khích khán giả hãy trở nên cứng cỏi, biết đứng lên sau vấp ngã, và học cách không chỉ để tồn tại mà còn vượt xa sự sống còn, tìm ra mục đích sống từ trong nghịch cảnh. Đại úy Coppy nói về sự lãnh đạo trong hoàn cảnh khó khăn, sống với sự thay đổi trong những tình huống bất định, làm việc đội nhóm, giá trị của lòng trung thành và sức mạnh của giao tiếp. Những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được đã giúp tôi và cả những người bạn tù sống sót trong suốt những năm tháng đó. Ông nói, điều đó giúp tôi rất nhiều từ khi tôi trở về nhà và sẽ còn tiếp tục giúp tôi nhiều trong tương lai. Michael Freeman, giáo sư tâm thần học ở trường Đại học Y khoa Dartmouth kiêm giám đốc Trung tâm Quốc gia về rối loạn căng thẳng sau tổn thương, cho biết các nghiên cứu về những binh sĩ giải ngũ từ Thế chiến thứ hai cho thấy một điều gì đó trong những trải nghiệm đã qua, khiến bản thân họ thay đổi sâu sắc cả về tâm hồn. Đúng, tôi đã chịu khổ nhiều, những binh sĩ cho biết, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi kinh nghiệm này cho bất kỳ thứ gì trên thế giới. Những điều tôi đã trải qua giúp tôi trở thành con người tốt hơn ngày hôm nay. Nhiều binh sĩ tin rằng, ngay cả khi bị chấn thương nặng, tàn tật vĩnh viễn hay bị giam trong trại tù chiến tranh nhiều năm, thì những trải nghiệm đó vẫn khiến họ thay đổi. Họ đi qua thử thách một cách mạnh mẽ và kiên cường hơn trước rất nhiều. Những câu chuyện mà kho sách nói.com.vn vừa kể không hề có ý định nói rằng chiến tranh là tốt. Tiến sĩ Kanho và Tedeschi nhấn mạnh, tất cả khủng hoảng trong cuộc sống, mất mát và tổn thương là những điều không ai mong muốn. Bất kỳ sự phát triển nào bắt nguồn từ sự tổn thương đều xuất phát từ sự nỗ lực đương đầu vượt qua hoàn cảnh, chứ không đơn thuần vì sự tổn thương đó. Song, điều mà họ muốn chứng minh là thậm chí sau khi chịu đựng tổn thương từ chiến tranh, con người ta vẫn có thể tìm thấy một mặt phải. Quý vị thính giả thân mến, từ nội dung câu chuyện những tổn thương sau chiến tranh, các bạn đã tìm ra mặt phải của tổn thương. Bây giờ, khosino.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một câu chuyện. Đó là người chạy bộ ở công viên trung tâm. Mọi hoàn cảnh đều mang một ý nghĩa sống tiềm tàng, kể cả trong những hoàn cảnh khốn khổ nhất. Tiến sĩ Victor Brown chịu xuống trong công viên trung tâm, lúc đó khoảng 9 giờ tối ngày 19 tháng 4 năm 1989. Một nhóm 32 thanh niên đang chạy điên loạn trong công viên. Năm thanh niên sau đó thú nhận đã tham gia vào các vụ tấn công khách bộ hành một cách ngẫu nhiên, không vì một động cơ gì cụ thể. Chỉ trong vòng nửa tiếng, họ đã điên rồ tấn công nhiều người đi xe đạp và người đi bộ trong công viên trên suốt quãng đường hơn 400 mét. Theo báo cáo thì có hai trường hợp, trong đó hai người đàn ông bị đánh bằng đá và ống sắt, thậm chí bị đấm đá túi bụi vào đầu đến bất tỉnh. Vài giờ sau, hai người đàn ông đi bộ trong công viên phát hiện một người phụ nữ 28 tuổi nằm bất động. Cô đến công viên chạy bộ và được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, bị đánh đập và hãm hiếp dã man. Hộp sọ của cô bị nứt vì một cú đánh vào đầu, cô mất hơn 75% máu và khi được phát hiện, thân nhiệt cô sụt giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ tại bệnh viện trung ương không thể đưa ra lời chẩn đoán lạc quan nào. Họ nghĩ cô không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng và trong trường hợp may mắn nhất, cô sẽ phải sống đời sống thực vật. Nhưng, ngược lại với những gì bác sĩ phỏng đoán, người phụ nữ về sau được biết đến với cái tên, người chạy bộ ở công viên trung tâm đã sống sót nhằm tránh cho nạn nhân sự kỳ thị xã hội và những tổn thương do tội ác tình dục gây ra. Đại bộ phận giới truyền thông Mỹ đã không tiết lộ danh tính của người chạy bộ ở công viên trung tâm. Tuy nhiên vào năm 2003, Trisha Melly tự tiết lộ nhân thân của mình trong nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân phải hứng chịu các tội ác tương tự, như cô đã tự thuật trong cuốn sách Tôi là người chạy bộ ở công viên trung tâm. Sinh ra và lớn lên ở Paramus, bang New Jersey và Pittsburgh, Trisha từng là thành viên của tổ chức Phi Beta Kappa chuyên ngành kinh tế ở Đại học Wellesley. Cô lấy bằng thạc sĩ kép quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên của Đại học Yale. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành cộng tác viên tại ngân hàng đầu tư Salomon Brothers trên phố Wall cho đến khi cuộc đời cô bị vùi dập tàn bạo vào cái đêm khủng khiếp đó ở công viên trung tâm. Tác dụng nâng đỡ tinh thần trong quyển sách của Trisha không xuất phát từ việc cô bị tấn công, mà từ quá trình phục hồi và cuộc sống mới mà cô tạo ra cho mình. Cô phải bắt đầu lại từ đầu, học lại cách làm ngay cả những việc đơn giản nhất như lật người sang một bên, xem đồng hồ, cài nút áo, buộc dây giày hay nhận diện những món đồ đơn giản, những thứ mà chúng ta học từ hồi bé xíu, tất cả Trisha đều phải học lại. Cô đã làm được tất cả, và trong quá trình đó cô đã thay đổi hoàn toàn. Vẫn là con người cũ, nhưng theo một cách nào đó, cô đã thay đổi, mạnh mẽ hơn trước đây. Các bạn thấy đấy, Trisha không còn là nhân viên ngân hàng đầu tư nữa. Thay vào đó, cô dành thời gian hỗ trợ các tổ chức đã giúp đỡ cô trong quá trình hồi phục, bao gồm chương trình chống bạo lực và cưỡng bức ở Bệnh viện Mount Sinai, Bệnh viện Keller, nơi cô học phục hồi chức năng, và câu lạc bộ EduTech, nơi đã giúp cô tổ chức cuộc thi chạy marathon tại thành phố New York vào năm 95. Mới đây, Trisha đã nhận giải thưởng Người lãnh đạo do Trung tâm Quốc gia dành cho nạn nhân của tội ác trao tặng, Giải lòng dũng cảm cấp quốc gia của Trung tâm lòng dũng cảm trao tặng, Giải thưởng người dẫn đầu của Bệnh viện New York Queen, Giải thưởng thành tựu ý chí của Đại học Y khoa, Giải lòng dũng cảm do chương trình 106.7 của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts thành phố Boston trao tặng cho những người phụ nữ nổi bật. Cô còn là người cầm đuốc cho Thế vận hội Olympic ở thành phố New York. Ngày nay, Trisha là một diễn giả được yêu mến. Cô đi khắp Bắc Mỹ, gặp gỡ các doanh nghiệp, các trường đại học, các hiệp hội về chấn thương sọ não, các bệnh viện và trung tâm chữa trị bạo lực tình dục để diễn thuyết về hành trình hồi phục của cô. Thông qua quyển sách và các bài nói chuyện của mình, cô nói về cách thức đối mặt với những thay đổi khó lường trong cuộc sống, cả về bản thân, sự nghiệp, kinh tế hay thậm chí tinh thần. Câu chuyện của cô đã khích lệ và truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới trong việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống, bất kể đó là điều gì, để quay về cuộc sống bình thường. Cô là ví dụ bằng xương bằng thịt cho những người tìm ra mặt phải của sự tổn thương. Cô không chỉ sống sót, dù việc đó là một điều kỳ diệu, mà cô còn tìm ra mặt phải của một trải nghiệm khủng khiếp. Cô đã tìm được mặt tích cực giúp cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn và là nguồn động viên cho những ai rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phát triển sau tổn thương. Chẳng ai nghĩ tổn thương là một điều tốt hay cần thiết cho chúng ta trong việc phát triển bản thân, bởi tổn thương thực chất luôn mang đến nỗi đau khổ. Và trong thế giới lý tưởng thì ta được phát triển mà không phải chịu đựng đau khổ, nhưng nếu tổn thương xảy ra thì vẫn còn hy vọng cho tương lai. Những nhà tâm lý hàng đầu đã chứng minh rằng, mài tổn thương mang đến những cơ hội có một không hai, có thể dẫn đến sự thay đổi sâu sắc. Sự phát triển sau tổn thương vẫn còn là một lĩnh vực đầy hấp dẫn và mới mẻ. Trong lịch sử, các nhà triết học và thần học đã nói rằng, nỗi thống khổ của nhân loại có thể mang đến kết quả tốt đẹp hơn. Trong quá trình nghiên cứu, những người đã vươn lên hay tìm thấy lợi ích do tổn thương về thể xác hay tinh thần mang lại. Giáo sư Kondo và Tedeschi đã xác lập được hai mặt của tổn thương, một mặt là mất mát và đau khổ, còn mặt kia là sự phát triển và những cơ hội mới. Qua các nghiên cứu của mình, các tiến sĩ phát hiện rằng, những người đã nếm trải những tổn thương nghiêm trọng, bao gồm bệnh tật đe dọa đến tính mạng, tai nạn nghiêm trọng, bị tội phạm tấn công, thậm chí hứng chịu thiên tai, thường có một hoặc hơn trong số 5 loại thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Sau đây, khoasana.com.vn sẽ truyền đến quý vị thính giả 5 thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. 1. Cảm nhận được sức mạnh của bản thân. Những người vượt qua tổn thương thường trở nên tự tin và tự lực hơn. Chính việc họ vẫn sống sót sau tổn thương đã tạo cho họ cảm giác lạc quan và tự tin rằng mình có thể đánh bại bất cứ điều gì ập xuống trong tương lai. Đó là bằng chứng cho thấy những tổn thương sâu sắc có thể hoàn toàn thay đổi niềm tin của chúng ta về bản thân và những gì chúng ta có khả năng đạt được. Thay đổi tích cực thứ hai mà khoasana.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là các mối quan hệ gần gũi hơn. Các bạn thấy đấy, những ai vượt qua tổn thương đều có xu hướng trở nên gần gũi hơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Họ nhận ra rằng chất lượng cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào giá trị của các mối quan hệ hơn là bất cứ thứ gì khác. Thế nên, họ dành hết tâm huyết và thời gian vào việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ cá nhân. Họ dễ đồng lòng trắc ẩn và cảm thông cho những người gặp thất bại và tổn thương. Mặc dù, một điều đáng ngạc nhiên là họ lại trở nên ít đồng cảm với những phàn nàn của người khác về những khó khăn bé mọn thường ngày. Thay đổi tích cực thứ ba mà Diệu Lan muốn gửi đến các bạn đó là trân trọng cuộc sống hơn. Thông thường, chỉ khi ta mất đi một điều gì đó, ta mới thực sự hiểu giá trị của nó. Nhưng một khi đã trải qua các tổn thương, bất kỳ mất mát nào cũng đều khiến người ta trân trọng những gì còn lại. Họ biết ơn vì mình được sống sót và càng trân trọng cuộc sống nhiều hơn so với trước đây. Bất chợt, thế giới mà họ đang sống đầy ắp những điều kỳ diệu và tất cả những thứ mà người khác thờ ơ, người từng vượt qua tổn thương lại coi trọng. 4. Một triết lý sống mới và niềm tin mạnh mẽ hơn. Những người vượt qua tổn thương thường đề cập đến sự phát triển về tâm hồn. Họ đặt ra những ưu tiên mới cho cuộc đời mình. Khi đối mặt với bất kỳ nỗi đau nào, họ đều đi tìm chân lý và ý nghĩa của sự việc đó. Chính điều này đã mang đến ý nghĩa mới cho cuộc sống của họ. Nhờ vậy, họ vượt lên bằng nghị lực và niềm tin mạnh mẽ. Thay đổi tích cực thứ 5 mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là những cơ hội và hướng đi mới trong cuộc sống. Mặc dù những tổn thương có thể làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống con người, nhưng khi họ ngồi sắp xếp lại mọi thứ, họ thường nhận ra những lựa chọn mới, những cơ hội mới và những ước mơ để theo đuổi. Khám phá về sự phát triển sau tổn thương chứng minh rằng mặt phải không thể là kết quả ngẫu nhiên. Nó có thật và luôn mang đến những cơ hội mới, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm ra mặt tích cực hoặc vươn lên sau tổn thương. Chìa khóa để tìm ra mặt phải của thất bại hay tổn thương không nằm ở bản chất của sự kiện. Bí quyết để tìm thấy kết quả tích cực nằm trong chính những người trải qua tổn thương và cách họ phản ứng với sự kiện đó. Những người tìm thấy mặt phải không khác biệt gì lắm so với những người còn lại. Nhưng các nhà tâm lý học đã xác định được một số điểm khác biệt then chốt, và điều đó thuộc về những gì người ta sắp tìm hiểu sau đây. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 5 cũng là kết thúc phần 1B. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 1C.